được chọn nêu tạ. Thưa anh, trong kỳ bầu cử hội đồng thành phố sắp tới đây, có thể thấy là số lượng ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử tại các hội đồng thành phố ở Victoria ngày một đông đảo hơn. Xin anh nêu tạ cho thính giả của SBS Radio được biết là hội đồng thành phố có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội của cộng đồng ạ?
Cảm ơn Bích Ngọc. Cái role của người Chancellor là to represent, là đại diện the people around them or people in the world, trong cái sân khấu của họ. Nhưng mà có mà cái decision making mà quyết định hay là cũng xây cái đường hay là xây mấy cái công viên, cái park gì đó, có một cái voice, cái tiếng lời nói là yes nhưng mà agree or no would agree according to cái mấy cái người trong xã hội, trong cái cộng đồng của mình.
Dạ vâng, rõ ràng là các nghị viên trong hội đồng thành phố thì đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì họ là tiếng nói đại diện cho cộng đồng và họ sẽ quyết định rất nhiều những cái chính sách liên quan đến cái đời sống tại địa phương, ví dụ như là việc chúng ta đổ rác hay là xây đường xá hay là xây bãi đậu xe hay là những cái trung tâm giải trí và giáo dục ở địa phương của mình, đúng không thưa anh Niu Tà?
Dạ đúng rồi đó, đúng rồi nhỉ.
Anh nghĩ là việc mà chúng ta có nhiều ứng cử viên gốc Việt đại diện cho tiếng nói của cộng đồng, nó sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ?
Dạ sẽ có nhiều ý nghĩa, nó biết nhọc. Là một á, là mình có một mấy người đại diện cho mình là cũng có cái voice, cái tiếng nói của người Việt mình trong cộng đồng lớn của người Úc. Hai đó là cái example, một cái ví dụ cho mấy đứa trẻ hơn, cho nó thấy mấy người lớn mình run for council, maybe one day nó sẽ take initiative là bắt chước đang run for council, có more of cái lời nói, more of cái đại diện chúng công cộng đồng mình trong cái society, community của người Úc. So anything we do, cũng như mà bây giờ mình thắng hay là mình thắng á, nó có một cái positive outcome là cái larger community của Úc thấy là người Việt cũng có người ra ứng cử, so they have a voice, mình có lời nói. Hai, mấy đứa trẻ đó nó thấy mình mấy người ông chú này cũng ra ứng cử, maybe một ngày nào mà tương lai tôi sẽ ra ứng cử được.
Như anh Niu Tạ vừa mới chia sẻ với quý vị thính giả đó là anh rất là mong muốn trở thành một người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, bởi vì anh cũng muốn là các bạn sẽ nhìn vào thế hệ cha anh đi trước, như là anh cũng ra ứng cử và đóng góp vào cộng đồng, có một cái nguồn cảm hứng để tham gia vào chính trường trong tương lai, có thể là ở cấp bậc là hội đồng thành phố trước. Thưa anh Niu Tạ, theo anh thì người Việt của chúng ta thành công rất là nhiều ở nước Úc và trong những cái lĩnh vực rất là khác nhau. Chúng ta có rất là nhiều bác sĩ gốc Việt, y tá, rồi kỹ sư, luật sư gốc Việt. Thế nhưng có lẽ về mặt chính trường, chính trị thì nó vẫn còn có một cái hạn chế, đúng không ạ? Anh nghĩ như thế nào về chuyện này?
Dạ đúng rồi, mình cũng có người cũng gọi là oversupply, là có nhiều quá, như bác sĩ, kỹ sư, rồi IT, rồi y tá, nhiều lắm. Mà không ai vô cái ngành chính trị này hết trơn á. Cái ngành chính trị này là quan trọng lắm, tại vì again, mình cũng trong đầu mình làm nhiều, mình giúp nhiều cái xã hội Úc ở kia, người ta không nghe cái lời mình nói, tại không có ai mà represent đại diện mình cho nó. So, bởi vì anh Nita là always encourage mấy đứa trẻ là you go for it, run, để cho người ta biết là không đầu mình là cũng có là cái gì, cũng có cái lời nói nữa.
Thưa anh, năm nay cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành qua bưu điện, và xin anh cho biết là chi tiết về cách thức bỏ phiếu trong năm nay ạ?
Dạ, ở cái vùng anh đó thì đó là nó có là postal vote qua bưu điện á. Thì anh biết đó là người Việt đó thường á, đa số ta ủng hộ với mấy người ứng cử viên người Việt không mà. Nhưng mà in the past đó, cái chuyện history in the past là có nhiều cái phiếu bỏ là nó không có hợp lệ. Là bây giờ anh sẽ giải thích cái cách mà mình bầu cho nó hợp lệ, cho mình ủng hộ người Việt. Cái rule đầu tiên là mình thấy mình kiếm trong cái list của người, mấy người mà ứng cử viên đó là cái tên người Việt trước, mình để ý đó ha. Rồi first rule là mình phải đặt cái tên để điền mấy cái ô vuông nó vô đó. Mỗi cái ô có một cái số, bắt buộc phải có một số, rồi bắt buộc phải có một số 1 trước. Đó, thì mình kiếm cái tên người Việt nào để số 1 trước đi. Sau đó thì mấy cái ô kia thì mình điền vô cái số mình theo mình muốn, sao mình muốn số người Việt để số 1 trước ha, sao mình cái số 2 cái người khác, sau số 3, số 4, hết mấy cái ô luôn. Mà nó sẽ phải theo cái ô là cái sequence, tức như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó. Chứ mình không có nhảy được. Phục sao vậy, mình đã là 1, 2, xong quên để số 3, rồi để số 4 á, thì cái phiếu không có hợp lại. Người ta gọi là có duplicate, duplicate là viết hai lần á. Anh nghĩ gì ha, vì mình để số 1 trên người Việt trước, xong để số 2 cái ô khác, xong mình quên số ít chứ để số 2 nữa, cái ô khác nữa, là cái đó không có hợp lại. Cái thứ 3 đó là mình không có để cái số 0 được, số 0 không có để được. Số 0 nó không có hợp lại ha. Nếu mà mình viết sai á, mình giật ra mà mình viết lại đàng hoàng trên cái máy nó dễ đọc. Mấy cái phiếu này á, người ta dùng cái máy đang đọc nó, chứ phải là người ta đọc. So phải mình có cái thằng viết xong rồi cho rõ, tại nếu không rõ thì nó không hợp lại nữa. Đó. Rồi cái quan trọng nhất là mình phải make sure đó là cái tờ mà ballot paper là phiếu là nó phải in good quality condition. Nếu mà bị nhăn, bị rách như kia nào đó, mình để cho cái máy đọc không được. Mình have to take care of cái quality của cái phiếu đó. Thì sau đó, mình có hai tuần để gửi lại cho cái Victorian Electoral Commission. Mà cũng như bữa nay, ngày mai với ngày mốt thì mỗi nhà sẽ nhận được một cái phong bì, trong đó có cái phiếu, và chỗ có một cái phong bì mà có cái tem luôn sẵn rồi, bên mình không cần lo, mình để được vô, mình xin lỗi cái mình để vô cái hộp thơ ở ngoài đường hay là đem được bưu điện gửi nó lại, mình có phải gửi trước khi 21 tháng 10.
Dạ, hạn chót là 21 tháng 10.
Đúng rồi, 6 giờ chiều 21 tháng 10.
Anh Như Tạ vừa mới chia sẻ một số phương thức rất là chi tiết và cách thức bỏ phiếu trong năm nay. Quý vị nhớ là không phải là chỉ đánh dấu vào tên ứng cử viên mà quý vị bỏ phiếu, muốn bỏ phiếu cho là đủ đâu, mà quý vị phải đánh theo số thứ tự và không có chấp nhận số 0 bắt đầu từ số 1 và phải từ 1 cho đến 10 liên tục và không có con số nào đã lặp lại, ví dụ 2 số 2 là 2 số 3 chẳng hạn. Thì quý vị cũng nghe anh Như Tạ chia sẻ rồi, phải giữ cho cái tờ giấy của mình nó thẳng thôi, nó phải rõ ràng, con số phải rõ ràng thì máy nó mới đọc được.
Dạ, và cô có một vụ nữa là số người ta không biết mấy cái rule này đó, ta cần thấy cái người tên người ta gạch số 1, cái ta bỏ hết trên mấy cái ô khác, cái đó cũng hợp lệ đó. Anh thường in the past đó, mình bắt nhiều điểm tại cái vụ đó, nó là người Việt để số 1 thôi, mấy cái ok không fill up là mình bắt điểm, cũng uổng lắm.
Dạ, vâng.
cố gắng mình theo mấy cái rule này ha.
Dạ vâng, đó là việc bỏ phiếu có bắt buộc hay không, và nếu không bỏ phiếu thì có bị phạt hay không ạ?
Dạ, bỏ phiếu là bắt buộc mình phải bỏ phiếu, không bỏ phiếu thì mình sẽ bị phạt. Bây giờ phạt thì không biết bao nhiêu nữa, thì như ta sẽ muốn dành lắm điều đó, nhưng mà bắt buộc.
Thời gian bỏ phiếu ở các hội đồng thành phố ở Victoria có giống nhau hay không thưa anh Như Tạ?
Dạ không, có khu mấy khu mà nó định làm postal vote mà qua bưu điện á, là bữa nay là ngày 4 tây, 5 tây, 6 tây, phải gửi cái phiếu trong vòng 21 tây tháng 10. Ở mấy cái vùng khác mà nó làm, nhưng mà tới cái địa điểm mà bỏ phiếu đó, thì cái ngày là 22 tây tháng 10, là trong một ngày nữa thôi. Ví dụ vùng Dandenong á, một sample đó, là nó là mình tới cái địa điểm cũng như cái trường học primary school hay chỗ nào mà nó quyết định trước đó, thì mình vô mình bỏ phiếu cũng như mấy thường vậy đó. Mấy cái khu khác như khu của anh trên Green Bank á, thì là trên bưu điện, nó qua bưu điện.
Có phải là tất cả các hội đồng thành phố đều bỏ phiếu qua bưu điện hay không, hay là chỉ có Green Bank là bỏ phiếu qua bưu điện thôi thưa anh Neil?
Cũng tùy theo cái có nhiều, có khoảng 100 council ở đây lắm.
Yeah.
Thì có cái nó quyết định làm bưu điện, cái nó quyết định là làm tới cái chỗ mà bỏ phiếu, thì cũng tùy theo cái khu đó.
Quay trở lại với đơn vị mà anh Như Tạ ứng cử vào nhiệm kỳ sắp tới, đó là Horseshoe Bentworth. Đơn vị này có bao nhiêu cử tri gốc Việt sinh sống à?
Cái vùng này á có khoảng 6.000 người Việt, 25.000 người. Đó, là cái số phần trăm cũng cao lắm, rất là cao.
Tức là 6.000 người Việt trong số 25.000 người dân sống ở đó.
Dạ, tiếc là không có ai đại diện cho người Việt ở trên đó. Cái lần này mình đã ra ứng cử là có 9 người ra ứng cử, nhưng mà một mình anh Nhi là người Việt thôi. Mấy khác là nước khác. Mình cũng tiếc tại vì hồi xưa giờ không có ai đại diện cho người Việt. So, lý do gì anh mới ra, không thể đại diện cho người Việt. Anh là encourage mỗi người Việt đặng bầu cho mấy người Việt khác. Tại vì có nhiều người Việt mà vô cái council hay vô cái government á, thì mình có cái lời nói mình lớn hơn. Thì đó, đa số người Việt là không có biết là sẽ có bầu cử cái tháng này. Cái do đó là mấy cái council nó không có quảng cáo, bởi vì mình phải tự kiếm news mình biết. Bữa hôm nay ta cũng biết dòng nói chuyện với nhiều người Việt lắm rồi, nhưng mà không ai biết là có bầu cử hết trơn á. Mình giúp người Việt không, mà là mình cũng also là cũng như avoid cái tiền bị phạt nữa. Thật ra là cũng như mà encourage người Việt, ủng hộ người Việt.
Xin được cảm ơn anh Như Tạ về phần chia sẻ vừa rồi, và xin được chúc anh may mắn trong cuộc bầu cử sắp tới.
Dạ, cảm ơn mình gặp.